Và quý vị nên hiểu tổng quát về cái kinh này. Mấy bộ Đức Phật nói ở tại Linh Trúc Sơn. Thường thường thì mình nghe cái kinh này, tất nhiên là mình nghe để từ cái gốc để mình tu. Còn thường thường cũng khéo những cái giáo lý khác thì giảng giải cho mình về cái phần ngọn. Ngọn có nghĩa là như thế nào? Tức là từ ở bên ngoài mà tu tỉnh. Còn bộ kinh này là chỉ thẳng vào ở nơi cái bản tâm của mình, từ gốc này đến gốc của nó đó. Mà toàn là các vị Bồ Tát cao cấp, các ngài đã thành Bồ Tát rồi, thành là các ngài nói lại với mình, không có gì sai hết. Trên thì Đức Phật ấn chính cho, ấn thả cho. Thành ra nói tới tâm linh của mình thì Đức Phật đã dạy rằng ở trong nó sẵn có cái tánh sáng rồi. Nhất thiết chúng sanh và hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có cái tánh sáng, thấy không? Nhưng mà nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng bị cái vô minh vọng động nó che phủ cái tánh sáng đó. Thì cái trong kinh này á, chỉ cho mình làm sao để tẩy trừ những cái nốt vô minh đó bằng cách nào, bằng cách nào, bằng cách nào để cho cái tánh sáng của mình hiển lộ hoàn toàn. Mà hiển lộ hoàn toàn tức là thành Phật. Còn nếu không khéo thì cũng thành được Bồ Tát, thấy không? Cho nên trong này luôn luôn cứ nhắc chúng ta rằng Bồ Tát thật hành cái hạnh này, Bồ Tát thật hành hạnh kia. Sẵn đây chúng tôi cũng nói luôn hai cái danh từ mà có thể nói rằng ở trong kinh này cứ lặp đi lặp lại, là cứ nói rằng nếu Bồ Tát phát tâm thì như thế này, thế này, thế này, đốn phá phiền não thế này, thế này, thế này. Mà cái chữ Bồ Tát đây á, không được quý vị đừng có nghĩ rằng thành một vị Bồ Tát như Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, không phải. Bồ Tát nói ở đây á, là chỉ cho chúng ta. Chúng ta ai cũng có thể phát Bồ Tát tâm để mà làm việc này, mà chỉ có Bồ Tát tâm á, thì tu nó mau, nó tiến nó mau. Còn nếu mà mình phát cái chúng sanh tâm, cái tâm thường á, thì lại chậm lắm. Nhiều lắm là mình làm phước thôi, rồi sau này mình hưởng cái phước, hưởng cái phước mà hưởng cái phước ở trong cái sự sanh già bệnh chết, hưởng cái phước ở trong cái sự rên rỉ, hưởng cái phước trong cái sự lo âu sầu muộn, hưởng cái phước ở trong cái rắc rối, thì quý vị hỏi hưởng cái phước đó làm gì, thấy không? Thành thử ra trong này luôn luôn là cứ nhắc vị Bồ Tát phải phát như sanh tâm là chỉ như thế nào. Các Đức Phật, các vị Đại Bồ Tát muốn cho tất cả chúng ta, chúng sinh chúng ta này, phát cái tâm dũng mãnh. Bồ Tát là gì? Là cái tâm lợi ích cho chúng ta. Cái tâm mà nhất cử nhất động cái gì cũng trước là làm cho tâm hồn mình sáng, sau nữa là giúp cho tất cả chúng sinh đều sáng, cho cái thế giới này trở thành cái thế giới huỳnh kim vi địa, chứ không cái thế giới này nó khổ lắm. Một mình hiểu biết chưa được đâu, mà tất cả mọi người phải hiểu biết. Một mình hiểu biết mà những người khác chưa hiểu biết thì làm sao được. Và do đó cho nên kinh này luôn luôn nhắc tới hai danh từ. Cái danh từ thứ nhất là Bồ Tát, danh từ thứ hai á là Phật Nhất Thiết Trí. Đó cũng là danh từ á, Phật Nhất Thiết Trí. Thì ở đây tôi sẽ giảng trên bảng để quý vị thấy cho nó rõ ràng, thể rõ ràng thì giảng tới đâu thì quý vị hiểu tới đó, không khó khăn gì hết á. Cái danh từ thứ nhất á, là danh từ Bồ Tát. Bồ Tát cái gì? Học đầu nghe đầu, nhiều lần rồi, thấy không? Danh từ thứ hai là Phật Nhất Thiết Trí. Phật Nhất Thiết Trí đó là hai danh từ mà phải biết. Bồ Tát cũng như danh từ Phật, danh từ Bồ Tát, danh từ Ma Tát, cái gì nào anh em mà định giữ được từ luôn chữ Bồ Tát hay rồi? Bồ Tát là Bồ đề là tất đỏ, và thanh nghĩa sao nữa? Rồi nó rất giống là ai hiểu qua hai ba nốt rồi mới có tiếng Việt mình nó khổ vậy đó. Cho nên nhiều khi nó khác nhau nhân từ. Chữ Bồ Tát á, nói cho đủ á, là người ta nói Bồ Đề Tát Đóa, là dịch từ cái chữ Bồ Đề Tát Đóa. Bồ này, Đi này, Bồ Đề là sát thuốc đó. Sát Đóa, sát Đóa là người, sát ta sát Đóa đó, là cái người sát. Bồ Đề Tát Đóa, cái ba cái việc mình đọc là Bồ Tát. Tại sao không dịch nghĩa để cho người ta dễ? Đó. Dịch nghĩa thì bởi vì nó tới ba nghĩa, thành ra người ta không thể ta dịch một nghĩa được, dịch một nghĩa nó không hết, cho nên phải tới ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là Bồ Tát, thì chúng ta biết giảng đầu giảng tới 4 lần rồi, 10 lần rồi. Tự giác giác sai giác hạnh viên mãn đâu không hết. À, giác hữu tình chưa? Đến giờ một đó là giác hữu tình. Giác hữu tình, nhớ nghe. Tất nhiên là những cái tâm hồn này á, một cái là tâm hồn mình cũng có cái tâm hồn này, những cái tâm hồn này luôn luôn giác ngộ cho chúng sanh, lúc nào cũng muốn hữu tình cho chúng sanh. Chúng sanh là phải hiểu biết á, chúng sanh mà gọi là các loài động vật, loài người và tất cả muôn loài động vật chúng sinh, nghĩa là luôn luôn tâm lòng lúc nào cũng căng cánh làm sao trong giác ngộ chúng sanh, không thì chúng sanh mê muội quá. Cứ lặng hoặc ở trong cái hết tài rồi tới sắc, hết sắc rồi tới danh, hết danh rồi tới thực, hết thực rồi thì là ngủ, ngủ. Ai nữa là ngủ không à? Nó khổ vậy đó. Thành ra nó cứ bao nhiêu đó rồi xây đi xây lại để tạo nghiệp, quý vị thấy không? Hết ngày này qua ngày kia rồi cứ lo cấm đầu cấm cổ mà tạo nghiệp, mà tạo nghiệp nó đâu có mất thương gì đâu, không thanh có cái gì mất. Phật đã dạy rõ mà chính trong kinh này là kinh kêu là Phật thuyết vị thần hữu chánh pháp kinh. Đức Phật nói cái kinh chánh pháp chưa từng có, chánh pháp là ngài chỉ thẳng để cho mình đi vào đó, để mình lập công đầu đức để mình tu. Cho nên cái nghĩa thứ nhất á là giác hữu tình, lúc nào cũng đem một cái giác ngộ của mình, hiểu biết cái của mình học, mình nghiên cứu, mình theo đạo, mình đi chùa, phải học những cái gì hay của Phật để lại, những cái gì quý của chư tổ để lại, rồi giúp cho đời. Trước hết là giúp cho những cái người thân mình trước, bà con anh em cô bác trước, rồi sau đó là giúp cho tất cả ba gia ba tâm thập phương, nghĩa là tất cả mọi người, tức là giác hữu tình. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, hữu tình nhé, đang nói chiếc là hữu tình nhé, thấy chưa? Hữu tình giác nghĩa là sao? Là cái vị Bồ Tát này nè, cái vị Bồ Tát này còn đương làm hữu tình, chúng sanh hữu tình đó, nhưng mà có một chút giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Giác hữu tình là giác ngộ cho hữu tình chúng sanh, muôn loài chúng sanh. Cái nghĩa thứ hai là cái vị này cũng từ chúng sanh mà tu hành giác ngộ, tức là mình chết đi đó, mẫu người là cũng hữu tình là mình á, giác ngộ. Còn là cái nghĩa thứ hai. Cái nghĩa thứ ba là giác nhi hữu tình, với cái chữ tào hữu tình, thấy chưa? Giác ngộ rồi mà còn làm chúng sanh, cái nhi là mà, giác ngộ rồi mà còn làm chúng sanh hữu tình. Tại sao? Tại vì ở trong 10 pháp giới, Phật pháp giới, rồi Bồ Tát pháp giới, rồi Duyên giác pháp giới, Thinh quang pháp giới, rồi gì nữa nè, Thiền pháp giới, Nhân pháp giới, Atula địa ngục ngã quỷ súc sanh pháp giới, thì chỉ có Phật mới hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Dưới Phật như là các vị Bồ Tát đi nữa thì cũng vẫn còn vi tế vô minh, nó giống như là mặt trăng của 12, 13, chứ không phải là cái mặt trăng rằm 16. Chỉ có Phật mới là viên giác. Do đó cho nên giác nghi hữu tình, giác ngộ rồi mà còn là chúng sanh. Thì bây giờ nói lại để cho quý vị thấy này, Bồ Tát là có ba nghĩa: một là giác hữu tình, hai là hữu tình giác, ba là giác nghi hữu tình. Những bậc đã thành Bồ Tát có danh hiệu rồi, như Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vân vân,
thì các ngài đó đã đắc quả thành Bồ Tát. Còn bây giờ thì chúng ta khi ai mà phát được cái tâm này, giác ngộ tình ham, là cái vị đó tức là phát tâm Bồ Tát rồi. Đừng nói gì ở đâu xa hết, quý vị suy nghĩ cái việc gì mà làm lợi ích cái đầu đó, là đó là Bồ Tát. Nhưng mà mình còn cái nhân Bồ Tát. Từ cái nhân Bồ Tát đó sẽ đi tới quả Bồ Tát. Nhớ vậy đó, chứ không phải quý vị nó không cái danh từ này không siêu lắm, tôi cũng dám nhận đâu, cái danh từ này lớn lắm, không phải vậy đâu. Khi mà quý vị phát tâm, chẳng hạn như bây giờ nó mình thôi bữa nay làm gì, ở nhà làm gì, đi chùa tụng thần kinh để cầu nguyện, không cần phải phát tâm, phát là Bồ Tát đó, thấy không? Mình cố gắng xuống lòng nghe cả nó mở lưng mới có những lòng nghe hai giờ nên mình nhớ gì mình nhắc lại cho những người khác, đó là Bồ Tát đó. Chứ không Bồ Tát thì giờ này anh có tâm tiệm ai hạ nội tổng với đâu có nhà tới đây, thấy không? Tất cả những cái đó là Bồ Tát hết, nhớ kỹ vậy. Chứ không phải đợi mà tu thiệt ngồi mà dưới cậu cây Bồ Đề mới là phát tâm Bồ Tát, không phải vậy đâu. Nghĩa là mình có một cái tấm lòng tốt đối với mình, đối với tất cả mọi người, đó là danh từ Bồ Tát rồi. Thành ra quý vị nghe tâm này cứ lặp đi lặp lại, nếu Bồ Tát phát tâm về phát tâm cho quý vị này đó, ngại nó cũng nói cái này nói ai chứ không có mình đâu. Bồ Tát mình chắc nói nó muốn lớn á, không thành này đâu. Mà đây là chỉ cho tất cả người nào mà có phát một cái tâm võng mãnh, đó là tâm Bồ Tát rồi. Cái tâm độ đạo này, cái tâm giác hữu tình này, cái tâm mà hữu tình giác này, cái tâm giác hữu tình này, đó là danh từ rồi. Danh từ thứ hai, Phật nhất thiết trí. Phật là sanh xuất giác ngộ, nhất thiết là tất cả, trí là cái trí tại sanh xuất. Thì tóm lại cái danh từ Phật nhất thiết trí này là chỉ cho cái tánh sáng của viên ngọc để ở giữa bốn phía nó bao phủ không biết lốp mấy lớp giấy, tan giấy nhật trình giấy xi măng rồi gì bao đầy hết trong đó, cái tiếng sáng ngọc nó không chiếu soi được cái gì hết. Thì bây giờ đây nhé, mình phải làm sao đây? Gỡ những cái sợi dây nó ra, gỡ những cái mối măng nó ra, rồi lột lòng từng cái miếng lạnh giấy đó, giải trừ nó đi. Tôi là vậy đó. Cho nên có nhiều kinh điển nói rằng thiệt tu có tu gì đó, trở lại với cái tánh sáng của mỗi người, không có gì thay không. Điều có cái vĩnh người, cái viên ngọc của người đó có nhưng mà ở ngoài nó phủ nhiều quá đi, nó phủ cho đến nào là bao bố nè, rồi nó đủ ở trong đó, nó phủ nhiều thành ra đỡ lâu quá. Trong cái những cái chán nản nó thôi kệ, nó cho nó đi luôn đi rồi. Còn có những cái người mà người ta chỉ bao phủ cái dài ba lốt giấy nhiệt tình thôi, là thế cái nội. Rồi cái Phật tánh nhiễm lỗi đó cái gì đó, thành ra nhất thiết trí, nhất thiết trí nè, tâm nhập Phật còn chia ra tới ba lần, kêu là trước hết á là đạo tụng trí, đạo tụng trí, đạo tụng trí. Tất nhiên đạo đây là con đường, đạo đây là bổn phận, đạo đây là chân lý. Cái chân lý đi tới cái giống trí, chủng trí tức là cái giống trí của mình, cũng như nó giống ngoài, đạo tụng trí. Rồi nhất thiết trí, cái thứ hai là nhất thiết trí, nhất thiết trí. Cái từ thứ hai là nhất thiết trí, nghĩa là khi mà chúng ta tập trung có trí tuệ rồi, nghĩa là bổn phận giữ rồi, đó là đạo chứ gì nữa. Con đường tu hành biết, đó là đạo. Nhờ cái này nè, cái cuối cùng của cái nghĩa trên đạo này, cái lý chân thật, tìm cái lý chân thật. Lý chân thật thì nó bất di bất dịch, tức là đạo lý đó. Đó mà tập trung cái trí lại thì mới làm cái việc này được. Khi mà làm cái việc này thì đương nhiên nó đi tới cái chỗ nhất thiết trí. Bây giờ cái trí tuệ mình nó chỉ đi có một con đường đó. Rồi cái thứ ba là nhất thiết tụng trí đó, bây giờ cái thứ ba đó, nhất thiết tụng trí. Tụng trí thì nhất thiết tụng trí này, ba cái này nó đi là nó gom lại nó thành đặc Phật nhất thiết. Nhất thiết tụng trí là sao? Tất cả những trí thế gian, trí xuất thế gian đều là nằm ở trong này hết. Thì lúc bây giờ biết tất cả, đó là một vị Phật chứ có gì đó. Cái gì nên nhớ kỹ á. Thì bây giờ mình trên con đường tu tập, mỗi ngày mình hiểu biết thêm chút, nhờ cái sự mình tịnh tu, cho tự nhiên trí vô tư trí nó sáng ra, nó chiếu sáng ra. Mà mình thấy cái thời gian nào mà mình thấy tu tập tu học Phật pháp mà không có sáng á, là mình biết mình chưa khai thông. Bây giờ phải tìm cách để mà cứu bạn.
Tìm cách làm sao này, cái gì cho thấy tìm cách làm sao? Hoặc là lập cái hạnh tu hành, hoặc là người ta nói cái nghiệp chướng nặng nề quá, thôi bây giờ một ngày tôi xin ăn một bữa để cho nó tịnh tâm lại, cho sáng cái ăn, tối cái ăn, chơi cái ăn, ăn hoài cái nó, xong rồi nó cũng như là cái trí nó không có mở, mà sao nó càng ngày nó lại càng mờ tối. Ta phải lập nguyện đó, cho nên quý vị nhớ có nhiều vị tu hành phải lập nguyện. Lập nguyện là khi thấy mình tu nó tiếp. Có nhiều người lập nguyện cho đến nỗi như thế này nè, phát hoa đó mà lại một chữ luôn này. Các anh tin không? Đó Phật tử Tàu, Phật tử Trung Quốc là người ta vậy. Nghĩa là một chữ, đặt ví dụ như như Văn Trung Chí Quân lại lại, là để gì? Để nó phá mấy cái lớp mà hồi nãy tôi nói đó. Vì nó bó chặt quá đi. Tôi ngoài hai hôm tiếng học không vô, nó không nhớ gì trời ơi. Nghe còn giảng thì còn nghe em ta anh chốt ra tới cửa rồi thì nó quên, nó còn không biết nó đi đâu. Nhiều khi thật tức tối lắm nè. Mà không biết làm sao hôm nay tự tử tôi kỳ quá nè. Chứ khổ lắm, bởi vì con người mà sống mà không có trí tuệ, thưa thiệt với quý vị, sống mới vô nghĩa. Cũng như trong cái phân tứ đại này rồi nó không hiểu gì hết, nó khổ lắm. Cái người tu nhất là con Phật, Phật tử là con Phật cái gì nữa, là làm sao mỗi ngày nó có một sáng một chút, biết được vấn đề nhân sinh nó làm sao, biết được vấn đề vũ trụ nó làm sao, biết được chính bản thân mình đi tới đâu rồi. Hiện giờ đây mình đã còn bị vô minh phiền não cộng trượt nó kêu là nó kiểm soát hoặc là nó điều khiển hay không, hay là ngày mỗi ngày mình tu mình thấy vững vàng, nghĩa là mình điều khiển được cái nghiệp của mình. Còn nếu ai mà còn cái nghiệp điều khiển thì cái đó thì cái quần độ luân hồi trở lại con đường để mà luân hồi. Luân hồi tức như là quay chạy theo cái bánh xe luân hồi quay nữa từ đủ thứ. Do đó cho nên tôi cứ nói gì một cách rõ ràng như thế này, mình học đạo để làm gì? Chính cái học đạo mà nếu mà học đều đặn mà chánh pháp mình học đó, nó quý hơn, có thể nó quý hơn cái chuyện mà tụng niệm lễ bái mà không hiểu nghĩa lý. Bởi vì cái tâm mình không sáng được, cái đó nhiều lắm á. Tôi nói vậy thôi, nên nghĩa là tôi bán cái vụ đó đâu nghe quý vị không? Nghe nói vậy nó không giờ về dẹp hết rồi, không có cầu nguyện nữa, cũng cái vụ đó tôi mau bán hết rồi, cái vụ đó đâu. Nhưng mà có nhiều người khổ lắm là đặt cái đó làm chánh, hiểu không? Mà cho cái chuyện học đạo nghe giảng đây là hoàn toàn khổ. Cho nên xuyên mới đi chơi làm biển thôi, ai rủ đi cái xe thì quái xe không có xe thì đi. Hiểu lầm. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng nếu tin ta, Ngài nói trong kinh Kamala đó, nếu tin ta mà không hiểu ta, Ngài dạy nó hiểu gì hết, đó là vô tình phỉ bán Ngài đó, phỉ bán ta vậy. Nói như thế để tôi nói lại một chi tiết nữa không cho quý vị hiểu lầm, đây là khi chúng ta hiểu được đạo rồi tâm chúng ta sáng, mà tâm chúng ta sáng rồi thì không có cái nghiệp chướng phiền não nào mà nó kêu là nó kiềm thúc hay là nó điều khiển hay là nó chỉ huy mình được hết, thấy không? Còn nếu mà mình tổng thật kinh nghĩa thì không hiểu, ly thì cũng không biết, chỉ luôn luôn cứ nói dạ nhờ Phật gia hộ cho con bình yên mạnh giỏi, điều lành đến tới đường giữ sống đi, tao mới cháu con nó thi lên đậu hết. Ta cứ xin nói những vài Phật ngồi trên Phật nghe Phật cũng nhức đầu nữa. Phật nói các con hãy tự thắp đốt lên mà đi, thấy không? Cái vấn đề nói như vậy không có nghĩa là cái diệu dụng của Phật không có, nhưng mà mỗi người mình phải tự sáng trước, thì cái sự cầu nguyện của mình đó, cái sự ước mong của mình đó mới có kết quả tốt. Còn bây giờ đây mình không hiểu cái gì hết mà cứ một lần mà như vậy đó thì nhiều lắm, nhưng nếu mà nhất tâm nhất đức được á thì cũng kết quả ít vậy thôi. Do đó cho nên cái vấn đề học đạo rất là quan trọng. Hồi xưa quý vị biết không, Bất Viễn Thiên Lý Cầu Sư không có sợ xa nghìn dặm tìm thầy học đạo, mà tới đó cứ đảnh lễ đồ rồi cứ xin cầu học đạo. Một vị đó chỉ nói trăm câu thôi, câu trong đầu đó đạo đó mà đi cho nó tiên sơn giản thị, đi từ nhà mình tới cái chỗ đó nghĩa là mười mấy cây số đi bộ trên núi rồi nữa, tao không nói trong cầu thôi. Bây giờ hiểu rồi nghe con này chứ không có mà cái giảng giải kỹ lưỡng giờ này qua nhiều chưa bây giờ đâu, bởi vì các ngày đó các ngày nói rằng mình tìm đạo là mình phải tự mình tìm đó, các ngày chỉ giúp cho chút vậy thôi. Đó, nó khổ lắm. Thành thử ra chúng tôi nghĩ rằng chúng sanh sanh ở trong đời này, tức là Phật nói là mạt pháp đó, mà nếu mà độ sanh mà độ cái kiểu đó thì chắc cũng không ai biết được cái việc đó. Mà rồi tới mà nếu mà nghi lễ không có đúng thì còn nạt còn nổ nữa chứ. Mà hồi bây giờ mà hãy nếu nạt nổ là biết rồi, đi luôn đó, không thèm tới lại mà ra còn quý bán nữa. Nó chôn cái gì khó khăn quá, thành tới mới có chưa kịp mặc áo tràng là la rồi. Thành la là thành la cái vô minh. Cho nên các tổ hồi xưa khi mà mình mới nghe qua, ủa sao các ngài khó quá vậy, nên ở trong chùa cũng vậy khó lắm à, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì các ngài nó dễ tu cũng được, dễ rồi cứ chạy theo cái giọng vật thì não. Cho nên các ngài nó phải khó, phải người nào tu được thì tu, còn người tăng tu không được thì mình đi đâu có đi. Thấy không? Còn bây giờ mình nghĩ thôi, phát phương tiện độ đời, nhưng mà khó quá tấn hình nạn chứ đi với thằng còn bị bán nữa, mà còn bị bán nữa, nó khổ vậy đó. Thì nói cái dễ hiểu là chúng ta nên tìm hiểu đạo lý. Khi tìm hiểu đạo lý trong lòng mình sáng suốt lắm, mà hãy sáng suốt được thì cái vấn đề gì có thể tu tập nó dễ dàng, nó cũng khó. Tại vì mình mơ mơ màng màng chưa hiểu nó làm sao hết, rồi chính mình không hiểu mình thì hỏi làm sao mà tu hả quý vị nghĩ coi. Mình phải hiểu mình đang nghiệp lực mình tới cỡ nào, mình phải biết tánh tình mình nó làm sao, lâu nay mấy năm nay ăn tương ăn trao rồi tánh tình nó thế nào, coi nó có bớt cái gì không, giận tức nó có bớt không này, biết là mình biết mà không ai hết á, tham lam có bớt không này, ngã mạn tâm cao có bớt không, ta đây có bớt không này, chứ cái con đường là cái gì vậy đó, cái gì cũng ta đây là có một hết, động đó là biết, đó. Nghi ngờ có bớt không này, chắc chặt cái ý kiến rồi đó. Quý vị cứ ngày nào trước khi ngủ tính sổ lại đây chút, coi thử ra được lúc này thay đỡ ai nói gì nói hả, nhiều khi họ tử mình thấy lúc này có mình chịu đựng được hay lắm, thấy không tiếng rồi à, hay là hoặc là nói thở gì nói gì nói chứ thôi không có nghi ngờ gì chuyện gì của người ta, chẳng bắt dính lý gì mình hết. Còn nếu mà đi đâu đi, người ta tới nhà mình tới nhà người ta, tới chùa cũng vậy đi, hãy vô cái chắp tay anh như đọc Phật xin chào chào đàng hoàng ha. Tức là cái người như vậy là cái người gì, nói theo nghi lễ thì rất là nghi lễ, còn nói theo cái kiểu thiền não mà thầy nói tôi nói nãy đó là con người đó cái ngã mạn nó tới, thấy không? Chứ còn mà tới mà cứ gặp để chờ ta chào trước đó, thì không được ha. Cho nên ngài thường mất khinh Bồ Tát á, hãy gặp nha, tôi không dám khinh các ngài, nguyện nhữ đương lai các Phật. Còn mình gặp với nhau ai như đạo Phật, nhiều khi không có niệm Phật không có chào nữa đó. Rồi đó, nó đến vậy đó. Thành ra mình xét lại trước thì ở trong bộ kinh này các vị Bồ Tát nhắc chúng ta mỗi ngày luân phiên để nhắc lại người đời, để Đức Phật ngồi chứng minh cho là làm sao mà cái nhất thiết hoặc nhất thiết trí này hiển lộ. Hoặc nhất thiết trí là cái trí sáng của mình, thì các ngài từng ngày để mình giảng. Thì ví dụ như đây, ngài Bồ Tát Sư Tử Vô Úy Âm nói, đây là cái tên của một vị Bồ Tát, cái vị Bồ Tát đã thành Bồ Tát rồi, tên là Sư Tử Vô Úy Âm, cái danh từ cái tên của ngài đó vậy đó, tên riêng của ngài vậy đó. Ngài nói như thế nào? Ví như kẻ sĩ trong thế gian có sức mạnh lớn, kẻ sĩ là những người tráng sĩ, những người lực sĩ, những người tránh sĩ, sĩ là cái người có học, cái người có sáng suốt, cái người có kêu là biết được cái đường hướng mình đi, gọi là kẻ sĩ. Cho nên ở trong luật có cái câu đó, phù sĩ xử thế, ôi kẻ sĩ ở đời, phủ tại khẩu trung, trên búa nó ở trong miệng á, sao cái búa trong miệng là cái gì đó, lưỡi nè, lưỡi không xương nè, từ đâu nè, nó đủ thứ hết rồi nè. Nghĩa là phù sĩ tử sĩ đây nè, kẻ sĩ nè, ví như kẻ sĩ, phù sĩ tử thế, âu kẻ sĩ ở đời, phủ tại khẩu trung, phủ là cái búa nó ở trong miệng á, sở dĩ cảm thân, do đó cho nên hàng ngày nó không khéo, chính cái búa đó nó chém lại cái thân của mình, nó dễ sợ quá ha. Do trì ác ngôn là nguyên do, tại vì lời nói à, nói cái gì cũng muốn lắm lướt hơn người ta, nói rồi đã giận lắm bằng chi vậy, thấy không? Người ta đau khổ mình có vui gì không, Ví dụ bây giờ mình nói mình mắng khí sát người ta đi, rồi người ta đau khổ quá rồi ngồi đó rồi chơi à, thì tâm hồn Bồ Tát chỗ nào đó ta, cho nên không nỡ, không nỡ nói. Trừ khi nào cái người đó si mê lầm lạc lắm mà dừng cái lời dịu ngọt không được, nói hoài nhắc đi nhắc tới không được á, thì phải cho muối ớt. Ha, đó là cũng như hạnh Bồ Tát á, nên nhớ cái hạnh Bồ Tát á, ra độ sanh mà chúng sanh không chịu nghe, trang trường đang điều năng phục, thì các ngài phải dùng thần lực. Có khi thì các ngài cầm quân cầm giáo, có khi thì các ngài cho chim bao thấy dữ tợn rồi mới khuyên tôi. Đó là Bồ Tát hết, đó là tâm hồn Bồ Tát hết. Nhớ, kẻ sĩ là vậy đó. Ví như kẻ sĩ trong thế gian có sức mạnh lớn, khuất phục mọi dễ dàng. Cái người mà có cái kêu là cái sức mạnh tinh thần, sức mạnh này sức mạnh tinh thần, chứ không phải sức mạnh vật chất. Vật chất cơ thể thì cũng có, nhưng mà đây là ý muốn nói tinh thần đó, khuất phục mọi việc dễ dàng. Thấy không? Thí dụ như bây giờ đầu ôm đến quan thần này không có, quan thần như là vô ngã, chỗ nào hay là mọi người đến họ mắng nhiếc chửi rủa mình, quan cái đó nó không có, cái đó không dính líu gì với mình hết. Họ nói phải, họ nói trong miệng trong tâm họ chứ không mắc dính líu gì với mình hết, tại mình cố chấp cho nên mình mới khổ thôi. Đó, những cái đó gọi là khuất phục dễ dàng thôi. Còn mình mà yếu á, khuất phục không nổi, quý vị thấy không? Nếu mà cái tâm mình yếu quá đó, họ mới vừa nói thôi, nói ông A đó ông xấu lắm, là rồi à, thôi phiền não nổi lên, giận tức thì cuồng cuộn nổi lên, thấy rõ ràng, thấy không? Còn nếu mà mình ở trong sức mình mạnh á, nói gì nói, chửi gì chửi, hăng chửi, miệng hăng cho họ, đâu có qua mình mắc mớ gì mình. Đó, cái chỗ đó nè, ấy gọi là chánh sĩ. Chánh sĩ có dạy với chánh sĩ là Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh. Cái số thứ 21 có dạy làm sao á, này quý vị mới về coi lại đi. Chánh sĩ này là Bodhisattva đó, bậc đại sĩ cầu chánh đạo chánh quả, thập hành hạnh Bồ Tát để giúp đỡ chúng sanh ra khỏi sanh mê dưỡng khổ, đó là chánh sĩ. Chánh sĩ là vậy đó. Đó, dành từ máu quý vị nghe ha. Quý vị đọc ở trong sách để chánh sĩ, quý vị không biết chánh sĩ là cái gì, hay là tướng sĩ tượng vô đây ha. Cái chánh sĩ đây là Bồ Tát. Đó, và nhớ, bởi vì tướng sĩ tượng mình nhớ lẹ lắm. Đại sĩ cũng có, đại sĩ cũng là Bồ Tát. Ủa chứ không là tượng ha, mà tới đây đại sĩ Bồ Tát gì sao hả? Các chánh sĩ thường thi hành chánh pháp đó ha. Các cái vị chánh sĩ thường thi hành chánh pháp, làm một việc gì người ta phải theo chánh pháp. Chánh pháp tức là chân lý, chánh pháp tức là đạo pháp, chánh pháp tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đúng như con đường Phật đạo, gọi là chánh pháp. Chánh pháp là vậy đó. Xa lìa các tậu cấu, hiểu không? Tậu cấu á, tậu nó giống như cạn cấu, đụng lên lên lắc cái ly nước nó lên. Cái tậu cấu của con người cũng dễ sợ lắm, cho nên thiệt á, mình kiếm được cái trí bát nhã không kiếm không ra, mà tậu cấu nặng nề lắm, phải đụng đâu nó sanh đó, đụng đâu nó hiện đó, tậu cấu này hiện đó. Không sanh tà kiến, tà kiến đó là tin tà đạo kiến. À, cái tin là ông lên bà xuống, tin là cái chuyện đó là thiệt, tin cái chuyện đó sự thật, là tất cả cái gì là không có, ở bên ngoài không có gì. Cái mà thiệt thật sự á, là quý vị phải tin rằng trong tâm mình ai cũng có Phật tánh, cái đó phải tin chắc, rồi cứ phan theo cái Phật tánh đó mà tìm, mà đoạn phiền não để cõi lòng được thanh tịnh. Nhớ, còn những cái gì ở bên ngoài nói để quý vị hiểu cái chánh pháp của Phật nói ra, dầu cho họ có nói, họ nói cái góc trời đó, bây giờ có một ông thánh sống ra đào ở đây được, mình tới trong đây trên đầu mình luyện luyện ba cái giống như là trực thăng này, thuận hùng đó, giả sử có ổng có luyện thiệt luyện gì nữa, nhưng mà cái đó nó cũng không phải là thánh đâu, cái đó nó không tà. Nhớ kỹ vậy đó, mà người bà phải nghe nói như vậy một cái thì thôi, ta nó cung ăn cung dở mà đi tìm âm nó. Nhưng mà sự thật đó, nếu chúng ta hiểu chánh pháp cũng là tà, bởi vì nếu thiệt là chánh pháp á thì âm nó không cần biểu diễn nó dụ nói đâu. Ông làm theo cái tâm ông là thiệt sáng, để ông kiểm soát cuộc đời của ông được, và ông giúp đỡ cho người đời mà tiến lên con đường giải thoát được, đó mới là thật, đó mới là chân thật bất hư. Còn những cái gì mà cứ hào nhớ bên ngoài mà mắt trên hạ hết, Thì Đạo Phật đã biết qua rồi, ngài nói đừng có thành tinh, tinh vô ít mất thì giờ lắm. Những cái ngày giờ đó nên để mà rạng lọc tâm hồn mình sao cho nó mỗi ngày nó hết tiền não để nó sai. Nhớ vậy, hiểu được như vậy rồi thì quý vị cứ một lần một dạ mình tu, mình có Phật của mình, tại sao mình không luyện ông Phật của mình mà cứ đi luyện ông Phật ở ngoài? Mà ở ngoài tôi đã nói rằng phải có Phật là có ma, thì ma nó cũng là như Phật, cũng giống giống vậy, nhiều khi nó còn hiện hơn cao Phật. Phật cao nhất tích, ma cao nhất trượng. Bởi vì Phật chân Phật bất cứ lúc nào cũng vậy thôi, còn ông bên kia nó làm bộ nó hiện cao lên chút người ta theo rồi rồi nó ngã, nó tới mà hiện cao rồi nó ngã, cao rồi nào mình ngã nặng rồi nấy. Cho nên mình học đạo rồi mình hiểu bình tâm. Sở dĩ mà mấy năm nay mà mình tu mình không tiến, mình không thấy được cái gì của mình hết của đời là tại vì mình chưa tu đúng mức. Bây giờ tìm lại hoặc là chỉnh đốn lại hoặc là tìm hỏi lại, đến hỏi các thầy lại tại sao mà rồi chúng tôi tu đã 11, 12 năm rồi mà bây giờ không thấy được gì, tội nghĩa sao mắt thường mấy thầy thấy không? Còn cái này không chịu hỏi, không chịu nói gì hết, được cái người từ chán, từ chán là hãy nghe ai nói tới cái pháp môn và khác tại sao đưa ông niệm Phật ngon lành hết sức nhỉ, nghe người ta nói giờ phải trì chú mới bay được, tại sao 4 tháng chạy cái đã đầu rồi nghe ông khác nữa nó không trì chú nó cũng mệt lắm. Bây giờ ông cứ nghe tôi đi, ăn rau với lại gì là uống nước lạnh đi, 3 tháng bay được, nó nhẹ bay, bay cái gì bay, bay luôn ha, thấy không? Rồi cũng theo cái tâm của chúng sanh nó kỳ lắm, quý vị nên nhớ á. Chứ nếu mà mình chỉ nhất sự hành nhất sự á thì tâm mình không có gì khó. Hãy cái đoạn đường nào mà thấy khó khăn, nó ba chìm bảy nẩu sáu linh đinh thì mình có thầy có bạn, ta tìm đến ta để mình giải quyết cái vấn đề đó. Ví dụ nó ở sao mà ngồi thiền dạ mà thầy khó quá, năm đầu thì còn nó giống mảnh còn siêng năng, qua năm thứ nhì ra nó quể quải quá, qua năm thứ ba nó hết muốn, mà càng ngồi thì nó càng nặng, càng ngồi càng nặng. Như vậy thì bộ thiền không có thần lực, không có đó. Đó rồi cái các vị sư đó người ta giải thích cho mình, tại vì mình không có tinh tiến nhất tâm, tại vì mình thiếu cái sự mà gia hạnh, gia công tấn hạnh đó, thiếu cái nhẫn, cái đảnh, cái thế đệ nhất, cái nhoãn đó, mấy cái thiếu, mình thiếu mấy cái vị thuốc đó, cho nên mình phải định trệ thải, phải chịu đi xuống. Chứ không có một pháp môn nào mà Phật để lại, không có pháp môn nào dở hết. Một thứ thuốc nào người ta đã bào chế kỹ lưỡng, đã công bố rồi, đã có hàng lâm viện coi như là chứng nhận rồi, thì ở trong Phật Ma Si không có loại thuốc nào mà dở hết. Tại vì mình uống không trúng, ông thầy ông cho không trúng, còn không trúng thuốc, chứ còn không có thứ nào mà. Với lại mình uống không hợp thờ hợp cảnh, thấy không? Đó, nó như vậy đó, thành ra hiểu được đạo lý tu. Cho nên tôi thưa với quý vị thiệt mà, người mà biết tu á, nào trong một kiếp này giải quyết xong. Có nhiều người cứ nói khó quá, dạ thầy khó quá, chắc phải chờ kiếp sau. Có nhiều người nữ nói dạ chờ kiếp sau con chuyển nữ thành nam rồi con mới tu, chứ giờ tu khó quá thầy ơi. Cái gì mà phải chuyển, bây giờ chuyển đi, bây giờ chuyển đi, bây giờ đây. Nghĩa là cái tính, cái đó là cái đặc tính. Đặc tính sao? À, người nam có một cái đặc tính, nghĩa là phương cực, mạnh dạn, đại hùng, đại lực, nói cái gì là làm, là con được, thấy không? Những cái gì lăng xăng bỏ, đó là nó chung dung đặc tính của người nam. Còn đặc tính của người nữ là sao? Chuyện gì mà không biết nhớ, từ tháng này tới tháng kia, ngầu khóc mình kể ở chuyện nó vậy đó, ơn cũng nhớ, quán cũng nhớ. Đó. Rồi những cái chuyện đại sự nói thì không chịu tiến tới, hệ thấy cái gì mà khó khó, cái thầu thầu, được, đi nói khác, đi nói khác. Đó, đâu có mà không dám đi đâu. Đó. Thì bây giờ đã chuyển đi, bây giờ chuyển những cái tấm gì mà muốn nguyện Phật làm cho được, chắc có gì đâu phải đợi gì mà phải tiếp sau. Tiếp sau lên mà lỡ lên làm giàu là sao thôi, nhờ cái phước bây giờ đây nè, rồi tiếp sau lên cái làm bà hoàng hậu là sao thôi. Người ta tới mỗi lần gầy gà nó không bố tới, không làm bữa nay làm lớn quá rồi bỏ lại lại mệt lắm. Mà chắc chắn quý vị mà làm phước rồi, bây giờ tu niệm rồi, bây giờ lại Phật rồi, bây giờ tụng kinh, mà nếu quý vị không giải thoát được là kiếp sau quý vị chắc chắn nè, đế vương nè, hoàng hậu nè, nhà giàu nè, chắc chắn không có chạy đâu hết á, nhưng mà lên tới đó khó tu lắm. Phu quý học đạo nan, người giàu sang học đạo khó lắm. À, hay là khó không phải dễ, từ một nghĩa là nói như thế mình không dám qua đuổi cả lắm. Cũng có một vài vị mà các hạt giống lành hồi xưa đó, ví dụ như ông vua Thái bây giờ, ví dụ như thế, không phải là một vị tùy theo, ông đi chân không, ông đi khất thực, rồi ông cũng tất cả cái khi mà ông xuất gia là ông ở trong chùa rất khổ hạnh, ha, đầu không có đậu cái gì hết, chân không có mang cái gì hết, đi khất thực thì cái đó ít lắm, rất ít. Có thể là trên thế gian này mấy chục ông vua thì ông đang chỉ được ông hay ông người ta, tự nhiên kiếp kiếp sau có thể là ông khá lên nữa, ông thành được ông là hướng nữa gì đó, nếu ông tu nó mới dễ đó, nhưng mà ít lắm. Chứ còn mà hãy làm phước nhiều thì sau này hưởng phước, hưởng phước thì chắc chắn là giàu sang nè, làm lớn nè, và nó sẽ ứng cử được cái một, là nhờ gì trước có tu có bố thí nhiều. Còn có nhiều người nghĩa là cũng rần ra vậy và vận động hết sức nhưng mà cuối cùng không được gì hết, phải trước kém. Xuyên Phật hành đại hạnh, đó là những cái hạnh lớn, những cái phần mà diệt từ phiền não hay là Phật hành đại hạnh này, những cái này là những cái hạnh của Bồ Tát, của người giác hữu tình hết. Tâm thường nhu nhuyến, nhu nhuyến nghĩa là sao? Nguyện chuyển luôn luôn, tùy thuận chúng sanh luôn luôn, không có làm cho chúng sanh phải rắc rối và phiền não, ỷ lại mình thông minh hơn rồi mình